随意应对。
Bữa nay thì thầy giảng trở lại cái bài sám quy mạng mà thầy đã giảng 30 năm về trước ở tại Vịnh Chùa Ấn Quang rồi. Thì có một số các Phật tử mà nghe lại cái băng giảng ngày xưa rồi không thấy nó không rõ, cho nên là muốn nhờ thầy giảng lại. Thì nhân đây đến thì thầy giảng lại để cho tất cả các Phật tử chúng ta ở đây nè, nhưng người mới mà chưa nghe thì chúng ta cũng có thể nghe và hiểu cái phương pháp để mà chúng ta tu hành. Thì bữa trước đó, thì thầy có đề cập tới cái vấn đề cái thân tứ đại và ngũ uẩn của mình. Cái thân mà tất cả mình đang mang vô đây đó, ta gọi là cái thân tứ đại và ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm cái nhóm mà nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc tức là về mặt vật chất, thân vật chất thì ta gọi là sắc, tức là nhìn thấy được. Còn ba cái, bốn cái còn lại mà không thấy được đó, mà nó là cái hiện hữu thực đó, thì ta gọi nó là tâm. Cho nên cái thân này thì nó gồm có phần sắc và phần tâm, mà mình thường hay nói là linh hồn và vật chất. Phần tâm đó mình gọi linh hồn, còn cái xác này đó mình gọi là vật chất, gọi là tinh thần và vật chất, hay là linh hồn và cái thân, mà trong Phật giáo ta gọi là sắc và tâm. Thì trong bốn cái mà còn lại không thấy được đó, Đức Phật gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Bốn cái này là bốn cái mà còn lại mà ta thấy là thấy cái sắc, tức là thấy thân bên ngoài thôi. Nhưng mà cái quan trọng là Đức Phật nó ở phần tâm chứ không phải phần sắc. Cái phần tâm là quan trọng hơn, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên cái khi mà chúng ta tu á, thì cái chủ yếu là chúng ta tu cái chỗ mà thọ, tưởng, hành và thức là chính. Còn cái thân á, chúng ta mượn nó thôi. Ta mượn cái thân này nữa để ta kiểm tra bốn cái phần kia. Thế tại sao vậy? Là vì ta biết khi mà chúng ta chết rồi đó, thì cái xác này tan rã coi như là không có nữa. Cái xác này không có nữa. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói, nếu người có trí tuệ đó thì phải suy nghĩ khi mà mạng chung đó, thì cái gì đem theo được thì cái này ta nên quan tâm. Còn cái gì mà khi chúng ta chết rồi ta không mang theo được nữa thì cái này thôi đừng bận tâm. Ngài khuyên chúng ta thiệt là tu thì ta biết cái nào mà không mang đi được, sau khi chết không mang đi được thì cái này để chúng ta không quan tâm làm gì. Còn cái nào mà mang đi được thì chúng ta nên quan tâm đến. Thì cái chúng ta mang đi được, cái này ta gọi là phần tâm mang đi. Khi chúng ta chết rồi, cái xác này tan rã, thì cái phần tâm nó đi ra khỏi cái phần xác này. Nhưng mà cái tâm này đó, thì Đức Phật gọi là có cái phần thiện và phần ác. Cái thiện tâm và cái ác tâm. Mà cái ác tâm thì dẫn mình đi vào ba đường ác. Mà cái thiện tâm thì dẫn mình đi vào ba đường lành, trong sáu nẻo luân hồi này, để đi thọ sanh. Cái thiện tâm thì nó gồm có là sanh lên cõi trời, sanh lại làm người, hoặc là sanh vào trong Atula, tức là quỷ thần. Tại vì thiện tâm là cái Atula đó, cái phước họ đó là cũng như chư thiên. Nhưng mà tại tánh họ còn nóng nảy cho nên họ không được làm trời mà họ làm quỷ thần thôi. Cho nên trên bước đường tu đó mà nhiều người ta thấy rất là tốt, nhưng mà còn cái tánh nóng nảy á, tánh nóng nảy thôi. Tốt đó thì đáng lẽ sanh lên trời rồi, nhưng mà còn kẹt cái tánh nóng nảy cho nên mình làm quỷ thần đó. Chư thiên và quỷ thần là cái trường hợp này đó. Phước thì giống nhau nhưng mà khác nhau ở cái chỗ bên kia không có tánh nóng nảy, chư thiên không có nóng nảy, còn thần thì còn nóng nảy. Cho nên quý vị thấy tất cả các vị thần thì người ta đều tạc cái tượng hung dữ, còn chư thiên thì người ta tạc cái tượng hiền lành và đẹp đẽ. Nên đằng sau lưng thầy đó, một Đức Phật thì có hai vị thần đứng hai bên. Thế này nó có 12 vị thần là tiêu biểu cho 6 vị là ban ngày và 6 vị ban đêm. Tính từ bên kia đi qua, tức là từ cái mà bắt đầu nửa đêm á. Nửa đêm thì thường thường mình gọi là 1 giờ, 1 giờ khuya đó. 1 giờ khuya bắt đầu cái ông thần ở đầu đằng kia trước. Rồi lần lần cứ 2 tiếng đồng hồ đổi canh ông, 2 tiếng đồng hồ đổi canh ông. Tới cái ông cuối bên này nữa là nó trở lại 12 giờ đêm. Đây là các vị thần mà quý vị thấy cái vị thần nào cái mặt cũng thấy dễ sợ phải không? Đó là chư thần. Cho nên phước thì giống nhau hết, cho nên sức mạnh bằng nhau, tiền của cũng bằng nhau, quy lực cũng bằng nhau, nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là cái tánh còn nóng nảy. Cho nên bây giờ để mình thấy đó, những cái người mà hay nóng nảy đó, mình nhìn mình thấy mặt mình biết thấy hơi hung dữ một chút không? Còn cái người mà hết nóng nảy rồi thì mặt nó hiền. Cho nên cái tu đó chỗ này, thầy nói là nhờ cái tướng bên ngoài của mình á, mà mình biết được cái chuyển biến ở trong tâm. Cho nên tâm của mình á, khi mà vui cái tâm mình, khi mình buồn á, tâm mình mà khổ sở đó, cái tâm mình á, mà bực bội đó, thì nó đều hiện ra cái tướng đó. Cái tướng này gọi là tướng tùy tâm sanh. Cho nên nhìn cái tướng của nó mà biết được cái tâm của nó bên trong. Tâm của nó bên trong là gì? Tức là cái cảm thọ của nó đó khác nhau. Cái cảm thọ này là gì? Tức là 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Tức là căn và trần tiếp xúc với nhau đó, thì sanh ra tất cả các tội lỗi. Thì 6 căn tiếp xúc với 6 trần này sanh ra các tội lỗi này. Cái này là thọ. Cho nên thọ đó thì nó có 3. Một là khổ thọ, 2 là lạc thọ, 3 là xả thọ. Cho nên nhìn lên cái con người đó mình thấy nó có 3 cái tướng này hiện ra. Cái người mà khổ thọ tức là trong tâm họ nó đang khổ. Tại sao họ khổ? Tức là những cái do họ không vừa ý thôi, mà mình gọi là mắt thấy tai nghe này. Hay chuyện chướng tai gai mắt của mình đây nè, tức mình không vừa ý đó, thì thường thường cái chỗ này đó mình khổ. Còn tất cả mọi cái nó xảy ra mà vừa ý mình á, thì cái cảm thọ mình tốt cho nên mình lạc thọ, tức là vui. Nên cái mặt con người ta đó, nó khổ hay nó vui á, mình nhìn mình thấy mình biết á, là cái cảm thọ của họ đó, thuận hay là nghịch. Cho nên cái cảm thọ này rất là quan trọng. Phần tâm, mà phần tâm này đó là nhìn trên cái phần sắc này mà ta biết phần tâm bên trong. Tất cả các Phật tử chúng ta khi tu đó, người ta quan sát này. Ta nên nhìn một người đó họ vui hay là một người họ buồn. Ta nên trường hợp vui và buồn đó, thì cái trường hợp này đó, nó hiện lên trên cái cái cử chỉ, cái hành động, cái nét mặt của họ nữa, thì chúng ta nhận ra, ta biết được. Thì bây giờ ta tu, nếu mà ta nhìn kỹ rồi ta biết được cái này thì đương nhiên cái người này họ buồn, họ giận, họ khổ đó, thì thiệt là ta biết mấy cái này đó, thì ta nên cẩn thận khi mà ta tiếp xúc với họ. Tức là ác nghiệp của họ đang khởi lên đó. Mình đụng vô cái ác nghiệp của họ đó, thì cái này đó, coi chừng mình bị khổ lây. Đó là trên cái bước đường tu hành của ta. Cho nên cái này ta nên tránh. Muốn được bình yên thì mấy cái này ta tránh. Cái người này đang trong cái khổ thọ. Mà như hay ta có cái phước, ta có cái trí mà ta biết, ta có thể hóa giải được cái khổ của họ đó, thì ta hóa giải. Còn không biết thì mình tránh. Ta nghĩ mình không làm được, mình tránh. Cho nên họ khổ. Vì vậy đó, có lúc họ khổ mà có lúc họ vui. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái khổ vui của cuộc đời này nó tác động vào tâm chúng ta đó, nó làm cho tâm chúng ta khổ vui theo. Nên trên bước đường tu đó, cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Đức Phật nói là tất cả mọi người đó, ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có khả năng lên Niết Bàn, ai cũng có khả năng để mà dứt cái khổ mà được vui này hết, có khả năng làm, nhưng mà tại mình cũng làm thôi. Cho nên tất cả mọi người đều sợ khổ và muốn được vui, nhưng mà cứ tạo cái nhân của khổ ấy, thì cái trường hợp này nữa là cái khổ cứ theo bám dính mình thôi, chứ mình không bao giờ được vui. Cho nên cái gì mình muốn cái này là tới, mà cái gì mình sợ cái này tới. Đó là cái thân phận của con người. Cho nên con người khác hơn Phật là chỗ đó, khác hơn chư thiên là chỗ đó. Đức Phật nói là chư thiên lúc nào cũng vui hết. Hỏi tại sao vậy? Hãy cái gì họ muốn thì cái đó nó tới, mà cái gì họ muốn nó tự đi phải không? Thì cái này là chư thiên. Nhưng mà khi hết phước rồi đó là muốn không được nữa. Cái gì mình muốn đó, cái đó nó không tới, mà cái gì mình sợ đó, cái đó nó tới rồi. Đây là trên bước đường tu đó. Cái người mà hết phước rồi đó, cái gì mình sợ đó thì cái đó nó tới mình, mà cái gì mình muốn đó, cái đó nó không tới nữa. Còn cái phước mà có đó thì quý vị để ý thấy đó, cái gì mình muốn đó, cái này là tới, mà cái gì mình sợ đó nó tránh. Cho nên mình tu là tất cả những cái điều mà mình không muốn đó, mình muốn nó đừng tới mình. Mình tụng kinh Dược Sư mình có cái lời nguyện đó, tất cả những cái này đó thì thôi cho nó đi đi. Còn tất cả những cái gì đó mà mình muốn á, thì mình muốn cho nó tới, mình xin được tu này. Mà Đức Phật nói đó, mình xin Phật á, được, nhưng mà mình phải làm theo lời của Đức Phật dạy đó, thì xin mới được. Còn mình xin Phật mà mình không làm theo Phật á, mà mình làm theo ma đó, thì cái này nữa là cái ác cái xấu nó tới thôi, ma nó tới chứ Phật tới. Nên tất cả các Phật tử chúng ta nên ý. Nên thầy nói bây giờ thầy tu, thầy muốn cái gì cũng được hết, muốn cái gì cũng được hết. Mà thậm chí nhiều khi mình cũng không muốn cái điều tốt cho mình nữa, nhưng mà cũng là điều tốt nó tới thôi. Đây là trên bước đường tu. Rồi nữa, có nhiều hồi mình tu thì mình muốn có những điều xấu tới để thử thách, để mình kiểm tra được cái tâm mình có tốt chưa đó. Thì lúc đó mình muốn có những cái người xấu, người ác đó, thì lại cũng có những người ác tới thử này mình. Nên trên bước đường tu đó, thì bảo là muốn cái gì được cái đó là trên bước đường tu. Thành nên muốn có người ác tới để thử mình đó, thì lại cũng có các vị Bồ Tát hiện ra người ác để thử mình. Nên trên bước đường tu đó, thầy nói bây giờ đưa quý vị đó, mà muốn lập cái hành nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục mà không ai chửi mắng mình, không ai mà nói những cái điều chướng tai gai mắt cho mình đó, thì quý vị nhẫn cái gì? ai thấy mình cũng kính trọng hết thì nhẫn đâu nữa. Cho nên lúc bây giờ mình muốn gì? Muốn có một người chửi mắng mình thử coi, muốn có một người gây khó khăn cho mình thử coi. Nhưng mà khi mình muốn cái này là được, cái này vẫn được tới. Nên trên bước đường tu của thầy đó, thì thầy thường hay muốn cái này hơn. Tức là thượng hạnh Bồ Tát đó, trong kinh Pháp Hoa đó, thì thích làm những việc khó làm đó. Thì nó thích làm những việc khó làm, và làm được những cái việc khó làm đó, thì cái này đó là được chư Phật khen ngợi. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên em muốn làm những cái việc khó làm này đó, cái việc không nhịn được đó, mà mình nhịn được đó, thì chỗ này Phật khen ông giỏi đó, ông hay đó. Đây là trên bước đường tu ta muốn. Còn chuyện khác bình thường thì thôi, Đức Phật cũng khen. Bình thường đó là bình thường. Còn bây giờ đó, cái chuyện này đó là khó nhịn đó, tức là vô cớ mà nó gây khó khăn cho mình đó, mà mình nhịn được, thì cái trường hợp này đó là Phật khen mình. Nên lần trước thầy có nói là có một cái vị thiền sư đó, ngày tu đó, mà bây giờ ngài bị cái người ta vu oan, người ta vu oan cho ngài nữa, mà ta vu oan cho ngài đấy, nhưng mà ngài nhận. Thành ra tất cả các Phật tử mình nghiệm xem, tức là oan ức á, mà không cần biện minh á, mà chấp nhận được cái oan ức á, thì cái này người ta là ta tu. Ta nói ông này là một đời tu mà nổi tiếng là cái trường hợp này đó, chỉ có 3 lần mở miệng thôi, mà 3 lần mở miệng giống nhau, có một câu một thôi. Thế à, cái này là một vị thiền sư Nhật nổi tiếng nhất của Nhật. Đây là cái điểm quan trọng nhất, tức là nhịn được, nhịn trong lòng mà quan hỷ được. Chứ còn mình nếu mình nhịn nhưng mà đôi khi mình còn ấm ức, thành mình còn mất trong lòng. Thành ra nó có những cái đó là mình vượt lên, mình trưởng thành. Thành ra bây giờ đó, đặt cái trường hợp đó, đó mình ở chung với đại chúng mình coi, có một người nào đó tự nhiên họ mất tiền đi, phải không? Họ hỏi mình, họ mắng mình đó, mày ăn cắp phải không? Quý vị hỏi bây giờ nhận hay không nhận, phải không? Mà cái người nào mà mình không ăn cắp mà người ta biểu mình ăn cắp đó, mình gật đầu mình đó, dạ, phải không? Cái này khó làm chứ, thầy nghĩ ít ai làm được không? Mình không ăn cắp mà người ta nói mình ăn cắp à? Rồi đó, một cái đứa nhỏ mà nó té xuống giếng nó chết đi, cha mẹ nó nổi nóng đánh mình, nói là mày xô nó xuống giếng phải không? Dạ, dám không? Này khó thiệt chứ phải không? Dạ, vui vẻ mà nhận cái này. Đấy, nhận cái này, này khó. Thành ra chỗ này thì phải tu cao rồi mới có thể thực hiện được. Thành ra thầy hồi nhỏ đó, Hòa Thượng Trí Quang đó, và thường nói thầy, Hòa Thượng dạy thầy cái này, thiệt ra mình không có xô đứa nhỏ này xuống giếng, phải không? Mà bây giờ nó, đứa nhỏ này tự té giếng chết, mà cha mẹ nó nóng rồi đánh mình, nói mình xô nó xuống mà mình nhận mình chịu á, thì trong lòng mình nghĩ sao mình nhận được? À, chắc chắn là cái này là tiền khiên nghiệp chướng, quan gia nghiệp báo gì đây nè, đời trước của mình đây nó còn, nó hiện lại đây, biết không? Cho nên khi nào tu các vị nên quán sát cái này, tự nhiên giải được hết. Mình cứ nói vô cớ thôi, vô cớ nó mà nó mắng tôi, vô cớ mà nó xấu tôi, phải không? Vô cớ mà nó vu oan cho tôi, phải không? Tức không? Mà bây giờ để mình tu nữa cái chỗ này nữa, là thứ nhất là mình tập nhịn, thứ hai nó nhân cái chỗ này mình quán sát đời trước và nhiều đời trước của mình đó, Mình chấp nhận cái này nữa thì cái quan nghiệp này giải rồi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, tất cả những cái này nó đều giải hết, quan nghiệp giải hết. Mà khi quan nghiệp giải hết rồi nữa thì bây giờ cái hảo tướng hiện ra, cái phước tướng hiện ra ở trên bước đường tu đó. Còn mình cứ ấm ức ở trong lòng nữa thì lần lần cái tướng dữ của mình, tướng ác của mình nữa, nó cứ theo đó nó hiện ra. Nên nó có nhiều người họ tu mà tu lâu rồi nhưng mà cái tướng ác đó, nó không hết được, tại cứ tức mà ấm ức ở trong lòng nữa thì mình giữ cái này để cái tướng mà hiện ra. Cho nên bữa trước mà thầy nói là cái trường hợp gặp một vị thiền sư họ chỉ mình, họ nói cái thùng phân biết đi phải không? Thầy nói quý giận không? Xem thường mình như vậy phải không? Mình ở thùng phân biết đi. Thì cái trường hợp này sao? Mà bây giờ nếu mà cái người mà tu thiệt á, mình quan sát kỹ lại đó, là mình thấy thiệt ra đó, cái thùng phân biết đi hay là cái túi da đựng đồ ô uế phải không? Chỉ có cái lớp da bên ngoài sạch sẽ như vậy, có một cái áo bên ngoài nó sạch sẽ vậy, nhưng mà mổ ra bên trong là gì? Đây tất cả những cái được bao bọc ở ngoài bằng lớp da đẹp nhưng bên trong của nó. Cho nên khi mà tu, Đức Phật biểu mình ra cái thi lâm ở bên Tàu, bên Ấn Độ ngày xưa, nó có cái chỗ mà người ta bỏ xác chết đó. Tại bên Ấn Độ thì người ta không có chôn, mà chết đó là người ta khiêng ra, người ta bỏ ngoài cái cánh đồng đó để cho kênh kênh xuống ăn. Cho nên bên Ấn Độ là chim kênh kênh nhiều lắm, mà chim kênh kênh là chuyên môn ăn xác chết này. Đấy. Cho nên Đức Phật biểu mấy thầy ra ngồi quan sát cái này. Cái thân của con người là như vậy đó. Cái thân con người là muốn biết nó thực ở bên trong nó là gì đó thì ra ngoài thi lâm, tức là cái chỗ mà người ta bỏ xác chết này, nhìn thấy cái này nữa mà biết mình. Cho nên cái chỗ này đó là Đức Phật dạy mấy thầy tu đầu tiên đó, gọi là quán bất tịnh, quán thân bất tịnh. Thế nên quán thân bất tịnh nhìn thấy cái con người chết này, con người mà sình thối rửa ra đó, mà mình nghĩ mình rồi may mắn mình cũng chết rồi, mình cũng giống như vậy. Cho nên các ngài mới phát hiện đây là cái thùng phân biết đi thiệt, phải không? Cho nên người tu đắc đạo rồi đó, họ nhìn họ thấy mình, họ nói mình là thùng phân biết đi, thì cái này đúng cho họ, nói đâu sai, là đúng theo cái thấy của họ. Họ thấy họ ghê, họ sợ chứ. Chỗ này đó mà Đức Phật nói chư thiên mà họ đi xuống nghe Đức Phật thuyết pháp ấy, thì lúc bây giờ thấy mấy thầy tỳ kheo tới ấy, thì họ chịu không nổi, họ bay lên hết. Họ bay nữa sao? Tức là con người mình ô uế quá mà. Con người mình ô uế. Ô uế này gồm có hai phần ô uế, tức là thân ô uế rồi tâm ô uế. Nhìn hai mặt cái này sợ. Trên thực tế mà nếu mà quý vị thấy đó, cái ô uế mà thấy kỹ đó là gì? Bây giờ mình thấy kỹ, mình thấy nè, con người ở dơ không tắm á, phải không? Con người mà không có tắm giặt á thì cái trường hợp này đó. Mà thường á mình gọi đây là những nữ tù nhân á, mình biết không? Ở tù, những người ở tù. Tại hồi còn trẻ thầy cũng có lần đi ở tù rồi cho nên thầy biết này. Những người ở tù. Cho nên lúc đó thầy tu thầy mới nghĩ nè, tất cả những cái thùng phân nó ráp nhau ôm một cái thùng phân, phải không? Tại trong cái khám tù á nó có cái thùng phân để đó, tại khóa cửa ngoài này rồi, cửa sắt khóa lại rồi, cho nên trong này nó mình đi tiêu đi tiểu cũng ở trong cái thùng này, trong cái phòng đó vậy thôi. Đây là sự thật có vô đó mình mới thấy. Mấy chục cái thùng phân ôm một cái thùng phân lớn mà không. Rồi sáng thì cái trường hợp nó cho khiêng đi đổ. Cho hai anh tù khiêng cái thùng này đi đổ. Đây, cái khi mà mình bước vô chỗ này đó, mình quan sát mình mà thấy được. Cái thực của con người đó, Đức Phật nói,
Ta nói chư thiên thấy mình là thấy vậy đó. Nhưng mà khi mình tu đó, thì mình mới quán chuyển cái này. Tên mình quán chuyển, mình thay đổi cái này nữa. Thì Đức Phật cũng mang một cái thân tứ đại ngũ uẩn giống y hệt như mình vậy này. Nhưng mà bây giờ là Phật, chứ đâu phải cái thân nào khác đâu. Thành cái thân của Sĩ Đạt Ta đó biến thành ra Phật Thích Ca, phải không? Thành ra Phật Thích Ca là Sĩ Đạt Ta, Sĩ Đạt Ta là Phật Thích Ca. Nhưng mà Phật Thích Ca không phải là Sĩ Đạt Ta nữa. Đây là quá trình tu, cũng cái thân đó chứ, nhưng mà chuyển sang thành thân Phật. Cho nên lúc bây giờ ta tu đó là chuyển, chuyển quá rồi. Chuyển cái thân chúng ta thay đổi, cái tâm chúng ta thay đổi. Cái tâm thay đổi cho nên cái thân nó thay đổi theo. Cái tâm nó tốt đi thì cái thân này nó không tốt theo luôn. Cho nên ở trên cái bước đường tu, quý vị nếu mà có thực tu rồi nó nhận ra thấy. Ta đã có những cái người cũng là người, nhưng mà cái người mà nghiệp nặng quá đi, mình nói là nghiệp cũng là thân tứ đại giống nhau hết đấy. Nhưng mà nghiệp nặng quá, phải không? Thì cái thân đó đó mình thấy rõ ràng là ghê sợ thiệt. Nhưng mà cũng có người, nhưng mà nghiệp họ nhẹ và phước họ sanh ra đó, thì cũng có người đó, nhưng mà sao mình nhìn mình thấy họ quý trọng, mình quý trọng ấy. Tại nên khác nhau ở cái chỗ ác nghiệp hay là thiện nghiệp, nó nằm bên trong con người đó. Mình thấy đâu bằng mắt được, nhưng mà qua cái thân đó mình thấy, mình biết. Nên nhìn một người đó mình biết người này hiền, nhìn người này mình biết người này tốt. Còn nhìn người kia mình biết người kia xấu chứ, nhìn người nọ mình biết người nó ác đó. Tại nên cái thiện ác này mình thấy cũng là con người đó thôi. Nhưng mà cái khi cái tánh ác bỏ rồi, đổi sang thành cái tính thiện á, thì lúc bây giờ cũng có người đó, nhưng mà người hiền. Thành ra người hiền, người tốt. Thì cái người hiền và người tốt này đó cũng chính họ tạo nên họ chứ. Nhưng mà họ tu, họ chuyển quá cái con người ác, con người xấu, họ trở thành con người hiền, con người tốt đây. Nên là tu người ta chuyển nghiệp, đổi. Đây là tu. Còn không thì cái nghiệp nó cứ theo đó nó tăng. Mình cứ bực bội, mình cứ bất mãn, mình cứ khó chịu đó, thì cái tướng này lần lần hiện ra. Tới cuối cùng nữa, không ai có thể dám gần mình nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Mà khi đắc đạo rồi nữa, Đức Phật dạy mình ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, nó có một cái viên ngọc quý ở bên trong đó, gọi là cái Phật tánh á, cái khả năng thành Phật á, mình cũng có mà Đức Phật Thích Ca cũng có. Cái này mình cũng có, cái này Đức Phật cũng có, này mình giống Đức Phật chứ. Cho nên Đức Phật là ai cũng thành Phật hết. Nên tu rồi nó ai cũng thành Phật hết. Là tại vì Phật tánh nó giống nhau. Nhưng mà tại sao bây giờ khác nhau đây? Cái khác nhau này đó là gì? Do cái nghiệp bên ngoài bao bọc nó đi. Cho nên cái ngọn đèn ở bên trong đó là nó có khả năng phát ra ánh sáng. Nhưng mà cái nghiệp mà của mình đó, nó giống như là mình lấy cái tờ giấy màu mình bọc lại, phải không? Nếu mình bọc cái tờ giấy màu xanh đó, thì mình thấy ánh sáng ra màu xanh. Mà mình bọc cái tờ giấy màu đen thì thấy nó màu đen á, mà bọc cái màu đỏ thì thấy màu đỏ, mà cái màu trắng thì thấy nó trắng chứ. Đây cái đèn ở bên trong là một, nhưng mà do cái màu sắc là khác nhau. Cho nên ta nhìn ta thấy kỹ cái chỗ này rồi đó, người ta phân ra hết, người ta thấy thiệt ra nữa là nó có 4 màu hay là nó có 7 màu thôi. Trong lúc đó người ta thấy có 4 màu, người ta thấy có 7 màu nữa, thì cái trường hợp này không có màu đen, phải không? Thành màu đen là ta lấy xanh đỏ trắng vàng, ta hòa trở lại nhau ra màu đen, phải không? Nó là màu vàng chứ, nó là màu đỏ chứ, nó là màu xanh chứ. Nhưng mà hòa nó lại, nó thành ra màu đen. Cho nên cái nghiệp con người ta nó như vậy đó. Nên Đức Phật nói là khi Ngài thành Phật rồi, Ngài mới thấy ở trong con người mình nó có một cái gì, cái Phật tánh nằm bên trong. Cái Phật tánh bên trong là cái tánh sáng suốt đó, nhưng mà bị bao bên ngoài, ta gọi là ngũ uẩn ngăn che. Tức là năm cái lớp mà nó ngăn che này đó, mà nó tạo nên nhiều màu sắc khác nhau hết đó. Cho nên mình tu mình lột cái này xuống đó. Lột lần xuống, phá lần xuống, lột sạch hết đó. Cho nên trên bước đường tu hơn nhau là chỗ này nè. Mà kinh Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật nói là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ám duyên. Cái khổ mà do ngủ ấm này ra này, phải không? Thoát nó ra được. Lột cái màu bỏ xuống hết đi, thì cái màu trắng ở trong kia hiện ra. Cái Phật tánh bên trong nó hiện ra. Mà hãy cái Phật tánh bên trong nó hiện ra nữa là mình thành Phật. Còn bây giờ mình lột bỏ được một vài lớp bên ngoài rồi nữa, thì nó chưa hoàn toàn sáng, chưa làm Phật, nhưng mà nó là Bồ Tát, nó là La Hán, là thánh đây. Chưa làm Phật nhưng mà làm thánh. Thế Đức Phật nói là các vị La Hán là gì? Họ chỉ mới có phá được cái thập triền thập sử thôi, nghiệp. Phá được hai cái này đắc quả. Đắc thành quả A La Hán, ra khỏi sanh tử luân hồi tới này. Thành ra mới phá được cái này thôi. Nhưng mà còn lại hai tầng nữa là gì? Là trần sa hoặc vô minh hoặc. Bồ Tát á, thì cái trường hợp phá thêm một cái trần sa hoặc nữa thì thành Bồ Tát. Cho nên á, Bồ Tát á, hơn La Hán một bậc. A La Hán là hơn mình một bậc. Tức là do cái phá này, phá nó từng lớp một phá lần đi vào trong. Tới cái lớp cuối cùng nữa, cái trần sa hoặc rồi nữa thì tới cái vô minh. Cho nên cái chỗ vô minh là cái chỗ này gốc này. Mà phá được cái vô minh hoặc nữa đó là thành Phật. Bảo là Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng nữa, thành Phật là cái cuối cùng này phá được đó. Từng lớp đi lần vào ở trong tâm, phá sạch hết, bung ra hết được rồi đó, thì tự nhiên cái trí giác đó, cái sáng suốt của mình đó, nó hiện ra. Mà từ cái chỗ này đó, nó quan sát khắp ở trong mười phương ba đời các Đức Phật đó, thấy biết rõ hết đó. Đây là cái quá trình tu này. Mà từ cái chỗ cái tánh sáng suốt này nó bị bao bọc bởi cái vô minh rồi phiền não rồi nghiệp chướng rồi trần lao này, phải không? Đấy. Đó, mình cứ bị này từng lớp một. Gốc của nó là vô minh. Mà từ vô minh này tạo nên nghiệp chướng. Tại vô minh nói rõ hơn là tại mình không biết. Chứ biết ai làm nữa. Tại mình không biết. Cho nên từ cái chỗ vô minh này mà tạo nên nghiệp chướng. Có một cái anh lừa đảo anh tới, anh gạt mình chứ. Tại vì mình không biết anh lừa đảo, chứ mình biết anh lừa đảo làm sao mình thua anh. Tại không biết. Cho nên anh nói hay quá, cái mình nghe mình mờ mắt mình đi, cái mình bị anh gạt. Đó. Cái đó là chính. Cho nên gốc này là chỗ vô minh. Vô minh mới sanh ra cái này nghiệp chướng mắc rồi. Mắc vô cái nghiệp chướng này rồi đó, mắc nghiệp chướng rồi thì trần lao chắc chắn là phải gánh thôi, phải không? Thành ra bây giờ một cái cô gái nhẹ dạ, phải không? Cô gái nhẹ dạ nghe lời một cái anh Sở Khanh, anh dụ dỗ. Cái này nhiều lắm, nhiều trường hợp này. Thành anh dụ dỗ, tại mình nhẹ dạ cho nên nó bị dụ dỗ. Cho nên bị dụ dỗ thì cái trường hợp đó, mình theo cái anh Sở Khanh này thì quý vị biết đó, là gì? Là bắt đầu trần lao này. Từ cái nghiệp chướng nó sanh ra cái trần lao này sao? Bây giờ khổ, khổ không chịu nổi. Cái này là lạ phải không? Tự nhiên nó như vậy đó, nó cất đầu không lên. Thành ra trần lao, mà hai khi trần lao sanh ra rồi đó, thì cái lớp này hết tới lớp kia, nó từng lớp nó cứ chồng lên cho nó không bớt được. Thành ra cuộc đời mình cứ như vậy, nó đi xuống khó gốc lên được. Cho nên nó khởi đầu từ vô minh rồi đó, nó sanh ra nghiệp chướng, rồi nghiệp chướng là mới có cái trần lao. Trần lao mà hãy gắn vô cái trần lao rồi đó, thì tất cả mọi việc sẽ không bao giờ theo ý mình nữa. Cho nên này gọi là phiền não nữa. Tức là phiền não sanh ra cuối cùng, vô minh, nghiệp chướng, trần lao, phiền não, bốn lớp này. Cái này cứ như vậy đó, mà nó gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái này hết sanh cái kia, mà cái sau là thường thường cao hơn cái trước mà. Tại vì cái mình bị mất rồi nữa, thì cái sau này sẽ mất lớn hơn. Cái này là sự thật chứ. Cho nên cứ như vậy lần lần, nó chôn mình đi xuống tới tận cùng của địa ngục. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái hồi nhỏ thầy đi tu, mà cái bài sám mà thầy cảm xúc nhất là bài sám quy mạng. Cho nên khi mà thầy giảng bài sám quy mạng lúc đó, mấy chục năm về trước, thì cái trường hợp này các Phật tử họ nghe họ rất thích cái bài này. Nó gọi là tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử di phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nhập thâm nịch tà đồ, trước ngã đám nhân cử uổng thố trực, lị sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vu. Đây bài sám này, nhưng mà nó là chữ Hán, cho nên quý vị đọc thì khó hiểu phải không? Nghe thầy đọc thì nghe vậy thôi chứ không hiểu nữa. Tại khi mà mình tới với Đức Phật, mình tới với Đức Phật rồi, mình quy y với Đức Phật rồi đó, mình mới nghĩ lại cái thân phận của mình. Nghe Đức Phật nói là mình ở với Đức Phật cũng đồng nhau, nhưng mà sao Phật là như vậy còn mình như thế này? Mình với thầy cũng đồng nhau, mà tại sao thầy được người ta kính trọng như vậy, còn mình người ta lại khi dễ mình như vậy? Nói đồng nhau chứ, mình với thầy đồng nhau, mình với Phật cũng đồng nhau, nhưng mà tại sao mà Phật như vậy, thầy như vậy, còn mình ra như thế này? Tại vì thầy lúc đó thầy đi tu là thầy xuất thân từ một cái nhà quê và nghèo, phải không? Con nhà nghèo, đây là sự thật chứ. Cho nên khi mà mình quy y rồi, nó tự nhiên khởi, cái bài nó khởi đầu: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh di diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Đây cái bốn cái câu mở đầu của nó là câu nguyện. Cái này là khi mình đi quy y đó, mình nói này, quy y tức là quy mạng đó. Điều ngự sư là Phật. Bây giờ đó con nguyện đi theo Phật để tu hành đây. Bữa hôm nay con phát tâm quy y theo Phật để tu hành đấy. Mà không phải con chỉ quy một Phật Thích Ca đâu, nhưng mà tất cả các Đức Phật ở trong mười phương con xin quy y hết. Quy hết tất cả các Đức Phật trong mười phương, thờ tất cả các Đức Phật làm thầy. Cho nên bảy Đức Phật ngồi đằng sau lưng thầy, Đức Phật Thích Ca là ngồi bìa bên này. Cho nên từ đây đó, khi mà mình quy y, mình quy y Phật Thích Ca trước nhất là tại vì mình biết Ngài, Ngài sanh trên cuộc đời mình biết. Rồi Ngài mới nói thêm là trước tôi còn có ông Phật Ca Diếp, ông kế bên tôi đây. Rồi trước ông Phật Ca Diếp đó còn có ông Câu Na Hàm Mâu Ni. Trước ông Câu Na Hàm Ni có ông Câu Lưu Tôn. Đây Đức Phật Thích Ca giới thiệu mình hết các Phật này nữa. Mình mới chắp tay nói con xin quy y hết tất cả các Đức Phật. Cái này là câu mở đầu mình lại Phật, mình quy y, con nguyện theo tất cả các Đức Phật chứ không theo tà ma ngoại đạo nữa. Cho nên từ trước tới giờ con bị đi theo tà ma ngoại đạo, cho nên nó dẫn con từ cái khổ này sang cái khổ khác, từ cái sai lầm này tới sai lầm khác, từ cái nghiệp chướng này đẻ ra cái trần lao khác, rồi nó phiền não thôi chồng chất lên trùng trùng, không sao mà kể cho hết được hết. Khi mình tới với Phật, mình nhìn lên Đức Phật rồi mình mới thưa Đức Phật, mình xin quy y. Cho nên nhờ Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài nói ra cái pháp thanh tịnh và vi diệu này nữa, mà con ứng dụng cái pháp thanh tịnh vi diệu của Ngài nữa, mà con mới rửa sạch lòng trần lần. Tức là từng bước đó, lấy cái pháp của Ngài đó mà rửa sạch được cái trần tâm của mình, tức là cái nghiệp của mình đó, nó rửa lần chứ. Nên trên bước đường tu của Thầy đó là đem pháp vào tâm, để cho cái pháp nó rửa sạch cái tâm trần của mình đi. Tức là tất cả những cái tánh xấu ở bên trong này nó rửa sạch hết đó. Mà nó rửa được phần nào thì cái phần tốt nó hiện ra, sạch được phần nào thì cái sạch nó hiện ra. Cho nên mình sạch được một phần, phải không? Ta gọi là phá được một phần vô minh đó, thì một phần pháp thân chứng lên. Nên trên bước đường tu đó quý vị đó, mình nhìn kỹ đó mình thấy, khi mình được một cái điều tốt nào đó đó, thì cũng có người thấy mình cái này tốt này, thấy được cái tốt này của mình. Nhưng mà còn những người khác, ta nhìn ở mặt khác, ta thấy mình đâu có tốt, phải không? Ta mới được có một cái này thôi, thì có một người thấy mình tốt đó, thì cái trường hợp này nó gọi một phần pháp thân của mình hiện ra trên bước đường tu đó. Còn khi mà hoàn toàn xấu hết đó, thì cái trường hợp này ai cũng ghét bỏ mình hết đó. Nên nó thường đó, Thầy hay nói một câu đó là nhiều chùa không có thầy ở, nhưng mà nhiều thầy không có chùa ở, phải không? Tại ông thầy mà không có chùa ở nên làm sao? Thầy nhìn kỹ rồi từ trên đầu ổng xuống tới dưới chân ổng, nhìn thấy không có cái nào mình có thể chấp nhận được hết. Cho nên cái người này đi tới đâu người ta cũng đá mình như trái banh. Đây là trên bước đường tu nữa. Nhưng mà mình tức chứ, mình giận. Cho nên chùa có chỗ ở nhưng mà không cho mình ở. Cho nên thầy nghe nói bữa trước có một bà nào vô đây xin ở chùa mình đây. Mấy chị nói đây không có cho ở. Nói chùa rộng không cho ở hả? Tức. Đây là trên bước đường tu. Bảo là cái trái đất rộng như vậy mà không có chỗ cho mình, phải không? Đi tới đâu cũng có chỗ hết. Quý vị nghĩ sao? Đây là quá tệ rồi. Thấy. Mình nhìn mình thấy chỗ này. Thì bây giờ mình biết cái chỗ này rồi đó, tức là tìm được cái chỗ đứng, là tìm được cái chỗ mình tu đó. Phải tìm được cái chỗ mình đứng, mình đứng được chứ. Thành ra Thầy nói với quý vị đó, cái đầu tiên mà Thầy tìm được cái chỗ đứng ở trong chùa là chỗ nào? Quét dọn nhà vệ sinh, phải không? Tức là quét dọn nhà vệ sinh đó, mà người ta không cho mình làm cái này nữa thì coi như hỏng rồi. Cái chỗ này là chỗ Thầy nghĩ là dễ làm nhất thôi mà. Nó hơi dơ một chút, nhưng mà điều ấy, cái chỗ đó là cái chỗ mình dễ làm và dễ tạo công đức nhất. Thì Thầy nhận ra ngay cái chỗ này nè, mình dọn sạch sẽ này, ai đi vô đây đó họ đều mang ơn mình hết. Mình không cần họ biết ơn, nhưng mà tự nhiên họ đã mang ơn mình. Cho nên cái phước mình sanh ra từ chỗ này, mình làm sạch cho chùa, mình làm sạch cho mọi người, tự nhiên người ta mang ơn mình chứ. Còn cái người mà tới phóng quế bừa bãi ra, ai chấp nhận không? Đây là trên bước đường tu, tức là mình trở thành con nợ, mình mang nợ được. Mình đi tới đâu mình quậy phá tới đó, cái này hỏng rồi. Nên chấp nhận cái thực tế, chấp nhận thực tế này mà tự nhiên tạo được công đức này. Rồi nó tạo được cái công đức từ cái chỗ mà quét dọn nhà vệ sinh này nữa, Thầy bước thêm được bước nữa, biết làm gì không? Rửa bát giùm mấy bà. ta đi vào nhà bếp đó. Nhưng mà ở đây nó cũng có nhiều người rửa bát, ta cũng không cho, biết không? Tại sao vậy? Rửa bát mà mình, một là rửa không sạch, hai là mình làm sức mẻ hết. Đây, cái này khó hơn chứ. Quét dọn nhà cầu dễ hơn, nhưng mà làm được rồi đó, qua bước qua cái này mình làm. Ta đã từ từ tạo nên công đức. Công đức là gì sanh ấy? Cái công đức là do mình, nhiều người thọ ơn của mình. Còn tội chướng là do mình mắc nợ nhiều người nữa. Mình hưởng cái lộc, hưởng cái phước của nhiều người nữa, thì mới nợ họ chứ. Còn này mình làm cho người khác hưởng thì họ nợ lại mình chứ. Cho nên từ chỗ này lần lần họ thương. Họ thương mình được một cái chỗ nào đó, thì như vậy Đức Phật nó là một phần pháp thân hiện ra rồi đó. Tại có một cái chỗ đó họ thương. Thành họ thương thầy là gì? Thầy siêng năng, thầy rửa bát sạch. Tại mình biết cái chỗ này, ai cũng thích ăn ngon, nhưng mà ai cũng rất sợ là rửa bát. Tức là ăn xong rồi thích đi ngủ, chứ không thích xuống này. Nhưng mà mình quyết tâm mình làm đó, là mình làm cái này đó. Cái này mình làm đó, âm thầm mình làm, thì người ta cũng âm thầm ta thọ ơn mình. Tới một lúc nào đó, tại vì mình làm đó, thì cái nghiệp vụ mình mỗi ngày nó mỗi cao hơn, sạch hơn và nhanh hơn. Thấy cái này thật. Cho nên pháp thân hiện ra đây, cái phước đức hiện ra đây, mọi người đã đều mang ơn mình chỗ này. Đây là trên bước đường tu đó. Cái thực đó là những cái điều này nữa là mình tu đi, lấy pháp Đức Phật rửa cái lòng trần của mình. Mà khi cái lòng trần mình được rửa rồi đó, mình là thích làm cái này. Nên thích làm cái này thì công đức mới sanh ra. Còn hồi nãy đó, cái lòng trần mình nặng quá, cho nên mình bực bội, mình tức tối, mình buồn phiền, mình thích hưởng thụ chứ không thích chịu cực. Tức là thích hưởng cái thành quả của người khác chứ không thích làm cho người khác hưởng, phải không? Bây giờ nhờ cái pháp Phật rửa cái lòng trần mình rồi đó, lòng trần mình sạch rồi đó, thì bây giờ nó đổi trở lại. Tức là mình rất sợ hưởng thụ cái thành quả người khác mà rất thích làm cho người khác hưởng, phải không? Mà làm cho người khác hưởng thì bây giờ đó người khác mới quý trọng mình chứ, mình mang ơn chứ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, nó trưởng thành, tu thiệt nó trưởng thành. Đây là sự thật. Tại ở chùa mình đây đó, mà có hai chị đó, mà thầy rất là quý trọng đó, là hai chị chuyên môn rửa nhà vệ sinh. Tại nếu quý vị không biết, nhưng mà hai chị này đó, là luôn luôn đó, là tới thứ bảy chủ nhật đó, là vô làm chuyện này, âm thầm làm chuyện làm. Thành mình vô đó mình thấy sạch, mình mang ơn người ta đó. Tại nên ai đi đó đều phải mang ơn chị hết. Là nói chị này phước sanh ra, cái phước sanh ra lần lần, dù mình biết hay là không biết á, thì cái này đó là thường á, thầy hay nói Phật biết, tức là Phật thì biết hết, Phật thì biết hết chứ. Cho nên mình biết, Phật biết là đủ rồi trên bước đường tu của thầy là vậy. Cho nên nhiều khi họ không biết, cho nên họ nói những cái điều mà mình thấy khó nghe và tức ức lắm nha. Nhưng thường thầy hay dặn xuống, thầy nói thôi Phật biết được rồi, còn mình cũng không cần họ biết mình chi. Cho nên một số các Phật tử mình tu đó, mà muốn cho người ta biết mình á, người ta không biết mình tức, phải không? Thôi bây giờ mình không cần nó biết mình nữa, Phật biết thôi. Cho nên trong đạo tràng mà thầy khuyên các vị đó, tu đó, nên lấy cái ngón tay trái mà đậy lên ngón tay phải mình nữa. Thường thường đó là mấy thầy biểu lấy ngón tay phải đậy trên ngón tay trái, thầy nói ngược ra lại, lấy ngón tay trái đậy trên ngón tay phải. Không cần họ biết, không cần cho họ biết. Họ biết mình như thế nào đó cũng được, không quan trọng, miễn Phật biết mình thôi. Thế nên Phật biết lòng mình được rồi. Còn chúng ma nó không biết thì cái này tốt thôi, phải không? Thế nên mọi người không biết thì tốt thôi. Đó là trên bước đường tu của mình đó. Cho nên mình lại Phật rồi đó, mình quý trọng Đức Phật, nó là nhờ Đức Phật nói cái pháp thanh tịnh vi diệu này nữa mà nó thấm vào trong trong tâm của mình, mà nó rửa sạch được cái lòng trần của mình. Nó thấm thấm vi diệu này, vi diệu pháp đó. Nó có cái khả năng rửa sạch được cái lòng của mình đi. Sạch lòng mình là sao? Tức là mình không còn ganh tị, không còn thù hiềm, không còn bực tức, mà mình âm thầm mình tạo nên cái phước đó. Bất cứ một hồi nào đó tự nhiên người ta nhìn ra, người ta thấy được cái phước của mình đó, thì cái chỗ này đó là mình lên được. Mà mình lên được đó này, mình càng nghĩ tới cái ơn của Đức Phật lớn hơn nữa. Ơn Đức Phật lớn hơn. Đây người tu Pháp Hoa, người ta thấy chưa? Thành ra cái ơn của Đức Phật, nhờ cái ơn Đức Phật nói ra cái pháp đó, mà mình nương theo cái pháp đó, hay lấy cái pháp đó mà rửa được cái trần tâm của mình. Rồi từ chỗ đó rửa được cái trần tâm mình, mình mới nhìn lên được, mình thấy cái gì? Mình thấy chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng phải không? Thành ra chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng này là gì? Mình gọi là tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Đó, nhìn lên kỹ rồi đó, thì lúc bây giờ thôi, cái này mình không quan tâm nữa, mà mình mới thấy các vị Bồ Tát ở trên, mình thấy các vị A-la-hán ở trên, thấy các vị lớn ở trên kia được chư Phật khen ngợi. Cho nên ta đọc Kinh Pháp Hoa, ta thấy câu này rất là rõ. Tám vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi này, biết không? Ta nên nhìn lên mình thấy các vị Bồ Tát.